Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế, thông tin viên Ralph Jennings tường trình về việc Trung Quốc dùng lệnh bảo vệ sinh thái để khẳng định chủ quyền biển. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, Word and Their Stories. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Truyền thông của Việt Nam cho hay, chiều ngày 23 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cho hay đã xảy ra một vụ nổ súng làm 3 nhân viên của một công ty bị chết khi săn ủi đất. Tin cho hay khoảng 8 giờ cùng ngày, nhân viên của công ty Ngọc Long đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại một xã ở trong huyện Tuy Đức, thì một nhóm người dùng súng hoa cải tấn công. Vụ xả súng đã làm cho 3 người chết tại chỗ, 15 người bị thương. Vị chủ tịch huyện Tuy Đức nói, nhóm bắn công nhân của công ty Long Sơn có trên 10 người. Ông cho biết thêm là nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai. Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết công an đã xác định được 4 nghi can gây ra vụ việc. Đại tá Lếp nói, nhóm gây án là người ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lâu nay lên xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, sản xuất và có tranh chấp đất đai với công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Trong khi đó, một lãnh đạo xã Đắc Ngo nói với báo Tuổi Trẻ rằng, theo thông tin ban đầu mà ông nắm được, người của công ty Long Sơn đã ủi vượt vào đất của người dân, dẫn đến sự việc nêu trên. Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm Chủ nhật tại thành phố Ark, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết ông không thích ai hơn ai trong số các ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Ông cũng cho rằng các công dân Mỹ đang đứng trước giữa sự lựa chọn giữa tồi và tốt hơn. Ông ám chỉ cuộc đua giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ông còn bình luận là Hoa Kỳ tự nhận đã có nền dân chủ trong hơn 200 năm qua, nhưng tình hình hiện nay chỉ ra rằng nền đạo đức không có chỗ đứng ở đó. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đưa ra kế hoạch cải cách về nhập cư và cho biết ông sẽ cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu của Mỹ còn 35% trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Trong bài diễn văn hôm thứ Bảy, ông Trump cho biết ông sẽ ngăn dòng chảy những người nhập cư bất hợp pháp bằng cách áp dụng án tù tối thiểu 2 năm đối với bất cứ ai vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Ông cũng yêu cầu mức án 5 năm đối với những người có tiền án tiền sự hoặc từng bị trục xuất 2 lần. Ông nói vào ngày 8 tháng 11, người Mỹ sẽ biểu quyết về kế hoạch 100 ngày này để khôi phục sự thịnh vượng cho đất nước của chúng ta, đảm bảo an ninh của các cộng đồng và khôi phục sự tin tưởng với chính phủ của chúng ta. Ông Trump cũng cho biết trong bài diễn văn hôm thứ Bảy rằng sau cuộc bầu cử, ông sẽ kiện những người phụ nữ đã buộc tội ông tấn công tình dục, trong khi giải thích với các ủng hộ viên về việc ông điều hành đất nước như thế nào nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông cũng đã đưa ra các cáo buộc về những hành vi sai trái. Ông nói, tất cả những người phụ nữ đó đều nói dối. Những sự việc đó chưa bao giờ xảy ra và tất cả những người dối trá này sẽ bị kiện sau cuộc bầu cử. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter hôm Chủ nhật đã đến Erbil, miền Bắc Iraq. Ở đó, ông đã gặp gỡ các lãnh đạo người Kurd, các chỉ huy quân sự liên quan chặt chẽ đến cuộc chiến nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay của những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo. Ngay sau khi đến nơi, ông đã gặp nhà lãnh đạo người Kurd Masoud Barzani, tổng thống khu vực hầu như là tự trị của người Kurd ở phía Bắc Iraq. Lực lượng Peshmerga của người Kurd đã tiến quân về phía các thị trấn ở phía đông bắc của Mosul để dọn đường cho các đội quân khác tiến vào thành phố có khoảng 1 triệu dân thường và lật đổ các phần tử nhà nước Hồi giáo. Ông Carter cũng sẽ thảo luận về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến để chiếm lại Mosul sau các cuộc họp hôm thứ Bảy với Thủ tướng Iraq ở Baghdad và hôm thứ Sáu với Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã từ chối lời đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm chiếm lại thành phố. Ông Abadi nói hôm thứ Bảy là liên minh hiện tại sẽ xử lý cuộc chiến đang diễn ra mà không có cần sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Abadi đã phát biểu ở Iraq sau cuộc hội đàm đột xuất với ông Carter. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tìm cách xoa dịu căng thẳng gia tăng giữa ban lãnh đạo Sunni của Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Shiite của ông Abadi. Về phần mình, phát biểu với các phóng viên tại Baghdad, ông Carter mô tả vấn đề về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến Mosul là một chủ đề khó. Song ông cũng nhấn mạnh rằng chủ quyền của Iraq là tối quan trọng trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Các quan chức và nguồn tin phiến quân giấu tên nói với VOA trong các cuộc phỏng vấn là các lãnh đạo Taliban đang lẩn trốn, hiện đang chịu ngày càng nhiều áp lực phải rời khỏi Pakistan cùng với gia đình và các doanh nghiệp của họ vì từ chối tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Kabul. Một quan chức cấp cao Pakistan trực tiếp tham gia vào vấn đề liên quan đến chính sách đối với Afghanistan nói việc gây sức ép đang tiếp tục đối với Taliban và một số đã ra đi hoặc đang rời khỏi Pakistan. Quan chức này không muốn nêu tên vì về mặt công khai, chính phủ Pakistan vẫn chưa thừa nhận về cuộc trấn áp là một phần của chính sách nhằm hồi hương sớm từ Pakistan gần 3 triệu người tị nạn Afghanistan có đăng ký và những người không có giấy tờ. Pakistan đã chịu áp lực từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, về việc không cung cấp chỗ trú chân cho Taliban và các nhóm khác tiến hành nổi dậy bạo lực ở Afghanistan. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, nói Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần duy trì quyền lực để bảo vệ đất nước khỏi rơi vào tay các phần tử thanh chiến. Ông Peskov đưa ra nhận định hôm thứ Bảy khi phát biểu với một kênh truyền hình nhà nước. Tuyên bố của ông được đưa ra khi Nga đình chiến ở thành phố bị vây hãm Aleppo bước sang ngày thứ Ba. Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cảnh báo về các phần tử thánh chiến đang kiểm soát Syria và nói ông tin là các nhóm đó sẽ thực hiện một loạt các cuộc tấn công mới ở trên khắp Tây Âu. Chiến sự lại diễn ra hôm Chủ nhật tại thành phố Aleppo bị bao vây ở Syria sau khi tạm dừng vì lý do nhân đạo trong 3 ngày. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho hay đã có các cuộc không kích và các cuộc tấn công trên bộ và pháo kích. Tổ chức giám sát của Anh nói đã có những cuộc đụng độ ở một số khu vực trong thành phố dọc theo chiến tuyến phân khu vực phía Tây trong tay quân chính phủ và khu vực phía Đông của thành phố. Tổ chức giám sát cho biết các cuộc không kích của Syria hay của Nga cũng đã nối lại. Một nhóm phiến quân đã cảnh báo người dân tránh xa khu vực của chính phủ trước một cuộc tấn công dự kiến của phiến quân ở thành phố có tranh chấp. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã nối lại các cuộc không kích hôm Chủ nhật ở gần thành phố Sana'a của Yemen. Các cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi một lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ kết thúc. Hàng ngàn phụ nữ đã tuần hành trên đường phố Caracas, Venezuela hôm thứ Bảy để phản đối việc đình chỉ một nỗ lực tổ chức trưng cầu dân ý có thể dẫn đến việc phế truất Tổng thống Nicolas Maduro. Những người biểu tình đã chặn một làn đường cao tốc để biểu thị sự bất mãn của họ đối với chính quyền của ông Maduro. Dẫn đầu những người biểu tình là Lian Tintori và Patricia Gutierrez. Họ là vợ của hai nhà lãnh đạo chính trị bị giam giữ, đồng thời là những người nổi tiếng vì phát biểu chống lại chính phủ hiện nay. Nayber Bacho, một nhân viên trong lĩnh vực nhân lực, nói chúng tôi có mặt ở đây để yêu cầu phải có sự tôn trọng đối với hiến pháp để Venezuela tổ chức bầu cử để thoát khỏi chế độ độc tài.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, việc nhà chức trách Trung Quốc ra lệnh cho công chúng tránh xa một hố đại dương hiếm có ở quần đảo Hoàng Sa là chỉ dấu cho thấy một nỗ lực mới của Trung Quốc nhằm thắt chặt kiểm soát ở vùng biển có tranh chấp với Việt Nam và được Mỹ để mắt theo dõi. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Thành phố Tam Sa của Trung Quốc trong tháng này đã đăng một chỉ thị trên website của mình nói rằng hoạt động du lịch, đánh cá và những nhóm nghiên cứu không được cấp phép phải tránh xa hố xanh khổng lồ sâu 301 mét ở một hòn đảo mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông đang có tranh chấp. Trung Quốc dự kiến sẽ bảo vệ hố xanh hiếm có này trong hệ sinh thái, là hố sâu nhất thuộc loại này trên thế giới, thay vì phát triển nó. Việc bảo vệ hố này có thể giúp ngăn những chỉ trích của nước ngoài nhắm vào sự bành trướng lãnh hải của Trung Quốc, chẳng hạn như công tác bồi đắp cải tạo. Ông Dương Niệm Tổ, Tổng Thư ký Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Cao cấp Trung Hoa ở Đài Loan cho biết, lệnh này cũng cho những chính phủ khác biết rằng Trung Quốc đang củng cố những tuyên bố chủ quyền lãnh hải của mình với thêm những hoạt động bồi đắp và tàu cảnh sát biển.
Tôi không cho rằng việc bảo vệ môi trường là ưu tiên cho mối quan tâm của Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chủ quyền chắc chắn là vấn đề hàng đầu cho lợi ích của Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lệnh tránh xa hố xanh vì lợi ích của Trung Quốc liên quan rất nhiều đến vấn đề chủ quyền.
Hố xanh khổng lồ này rộng 130 mét ở phần miệng và 36 mét ở phần đáy. Video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chiếu cảnh hố này cho thấy một thợ lặn bơi bên cạnh những vách đá thẳng đứng dưới nước, bên trên đáy biển với những rạn san hô và những bầy cá nhiệt đới nhỏ. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với 95% diện tích 3,5 triệu km vuông đại dương giàu tài nguyên đã bị chỉ trích vì nước này bồi đắp khoảng 1.300 hectare diện tích những đảo nhỏ, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Hố xanh này nằm ở đảo Vĩnh Lạc thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ông Fabrizio Bozzato, nhà nghiên cứu chuyên về những vấn đề quốc tế tại Đại học Đàm Giang ở Đài Loan, gọi việc bảo vệ hố xanh này là một cơ hội để phô trương. Ông nói,
họ gây nên sự hủy hoại ở những nơi khác ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, với việc bồi đắp cát trên những đảo và những bãi đá và số lượng những loài cá sống trong những rạn san hô trong vùng biển Nam Trung Hoa đã giảm mạnh do hoạt động của con người của Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc cần tiến hành một kế hoạch ngoại giao công chúng.
Chỉ thị của thành phố có mục tiêu là bảo vệ hố xanh và một hệ sinh thái rạn san hô gần đó, theo tờ Nhân dân Nhật Báo chính thức của Bắc Kinh. Những hố xanh được đặt tên theo màu nước và những nhà nghiên cứu rất muốn nghiên cứu chúng. Công tác bảo vệ môi trường độc quyền giúp củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, theo lời bà Tôn Vân, nhà nghiên cứu cao cấp với chương trình Đông Á tại trung tâm Stimson, một viện nghiên cứu ở Mỹ. Bà cho biết,
từ quan điểm của Trung Quốc, đó là một cách để cho những quốc gia khác và cho thế giới thấy rằng nó thực sự là của họ, không phải vì Trung Quốc chiếm đoạt bằng vũ lực từ Việt Nam, mà còn vì họ đang quản lý nó.
Bắc Kinh đã bắt đầu mở rộng chủ quyền ra quần đảo Hoàng Sa kể từ năm 1956, khi họ bành trướng ra vùng biển lớn hơn để nắm giữ quyền kiểm soát đối với hải sản, dầu khí và lãnh hải. Năm đó, Trung Quốc chiếm đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong số 130 đảo nhỏ trong quần đảo này. Nhà chức trách Trung Quốc đã cho phép du lịch ở một số nơi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Họ đã bị cáo buộc để một số du khách đánh bắt trộm những loài nguy cấp. Một số bản tin cho biết Trung Quốc đã điều phi đạn đất đối không đến đảo Phú Lâm. Tòa án trọng tài quốc tế hồi tháng 7 đã phán quyết bác bỏ cơ sở lịch sử mà Trung Quốc sử dụng để tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn vùng biển này. Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines có tuyên bố chủ quyền đối với một phần hoặc toàn bộ Biển Đông. Các nước này lo sợ rằng Trung Quốc đang tìm cách khẳng định quyền kiểm soát của mình đối với vùng biển này bất chấp phán quyết vào tháng 7.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa các từ này. Hôm nay, ta sẽ nói về tất cả mọi thứ.
American English has many ways to talk about everything under the sun.
Tiếng Anh Mỹ có rất nhiều cách để nói về mọi thứ trên đời. Ta có thành ngữ everything under the sun, everything, everything, là mọi thứ, under, under, là ở bên dưới, sun, sun, là mặt trời. Everything under the sun có nghĩa là mọi thứ dưới ánh mặt trời. Tiếng Việt mình thường nói là mọi thứ trên đời. Thành ngữ kế tiếp là cradle to grave. Cradle. C-R-A-D-L-E là cái nôi của trẻ em. Grave. G-R-A-V-E là nấm mồ. Cradle to grave có nghĩa là từ lúc sơ sinh cho đến lúc chết, tức là toàn bộ chu kỳ cuộc sống. Thành ngữ này có thể dùng để tả điều gì đó xảy ra trong suốt một đời người.
For example, I know a man who lived in the same country village his entire life, from cradle to grave. That is a literal use of the expression. This expression is often used in business, meaning the entire life cycle of a product or process.
Chẳng hạn, khi nói, tôi biết một người sống trong cùng một ngôi làng ở quê mình suốt đời, từ lúc sơ sinh cho đến lúc từ giã cuộc đời. Thành ngữ này thường được dùng trong kinh doanh để chỉ toàn bộ chu kỳ của một sản phẩm hay tiến trình sản xuất. Đây là một thí dụ.
Marcia is responsible for the life of this product from beginning to end.
In other words, she's in charge from cradle to grave.
Correct. Check with her before changing anything.
Chị Marcia chịu trách nhiệm về cuộc sống của sản phẩm này từ đầu đến cuối. Nói cách khác, chị phụ trách mọi thứ từ đầu đến đuôi. Đúng thế. Hãy kiểm tra lại với chị ấy trước khi thay đổi bất cứ cái gì. Một cách ít thông thường hơn để nói cradle to grave là womb to tomb. Womb, W-O-M-B, nghĩa đen là tử cung, ta thường nói là lòng mẹ. Tomb, T-O-M-B, là phần mộ hay mồ mả. Thành ngữ này có vần điệu hơn, womb to tomb.
If you like food expressions, you can use soup to nuts, or from beginning to end. A dinner may start with soup and end with nuts. For example, you could say, he explained the process to us, from soup to nuts, from beginning to end.
Nếu thích ăn uống, ta có thành ngữ soup to nuts, cũng có nghĩa là từ đầu đến cuối. Đó là trình tự của bữa ăn tối kiểu Mỹ, bắt đầu bằng món súp và kết thúc bằng các loại hạt. Chẳng hạn ta có thể nói, anh ấy giải thích quá trình từ đầu đến đuôi.
Everything from A to Z uses the alphabet to give a range of everything. It describes content more than process. It means that nothing important was left out.
Thành ngữ everything from A to Z. A to Z dùng bằng mẫu tự để liệt kê một chuỗi sự kiện. Nó mô tả nội dung nhiều hơn là quá trình, có nghĩa là không bỏ qua một điều gì quan trọng.
For example, the rescue training covered everything from A to Z. The instructors taught everything you need to know for a successful rescue.
Chẳng hạn như chương trình huấn luyện cứu hộ gồm tất cả mọi thứ từ A đến Z. Các giảng viên dạy mọi thứ mà bạn cần biết để thực hiện một cuộc cứu hộ thành công.
Everything but the kitchen sink is an expression that means a person included a lot of stuff. Maybe too much stuff. Let's say my friend is going camping for the weekend and he packs too many things. Things he won't possibly need, like an iron, a toaster, and a television. I could say he prepared for a weekend of camping and packed everything but the kitchen sink.
Everything but the kitchen sink. But, B-U-T, tea. Ở đây có nghĩa là ngoại trừ. Kitchen. K-I-T-C-H-E-N là nhà bếp. Sink. S-I-N-K là cái bồn. Everything but the kitchen sink. Mọi thứ trừ cái bồn rửa chén trong nhà bếp là một thành ngữ được sử dụng khi muốn nói một người muốn mang theo quá nhiều đồ đạc. Tỷ như bạn tôi sắp đi cắm trại vào cuối tuần và anh ấy mang theo quá nhiều thứ. Những thứ có thể anh ấy sẽ không cần đến như cái bàn ủi, cái lò nướng bánh và cái tivi. Tôi có thể nói là anh ấy chuẩn bị cho buổi đi cắm trại cuối tuần mà mang theo mọi thứ, chỉ trừ có cái bồn rửa chén.
We have many expressions that simply use the word whole to make fun phrases that mean everything. For example, we have the whole ball of wax. When you say the whole ball of wax, you mean everything.
Ta có nhiều thành ngữ dùng từ whole để làm thành những cụm từ vui vui có nghĩa là mọi thứ. Whole, W-H-O-L-E, để chỉ everything, là mọi thứ. Chẳng hạn như thành ngữ the whole ball of wax. Ball, B-A-L-L, có nghĩa là quả bóng, hay trái banh, hay một vật vo tròn, một cục. Wax, W-A-X, có nghĩa là sáp ong. Khi nói the whole ball of wax, có nghĩa là tất cả mọi thứ, hay tiếng Việt còn nói là tất tần tật. Thành ngữ này có thể xuất xứ từ tục lệ trong những năm 1600, là lúc đất đai được phân phối theo lối như xổ số. Khối lượng mỗi phần đất được giấu trong một cục sáp, rồi bỏ vào một cái mũ để bốc thăm. Nhưng không ai biết chắc đó có phải là nguồn gốc của thành ngữ này hay không.
The origin of the whole nine yards is even more mysterious. It could come from the military, sports, or even Scottish dress for men.
Xuất xứ của thành ngữ the whole nine yards lại còn bí hiểm hơn. Nine, N-I-N-E, là số 9. Yards, Y-A-R-D-S, là số nhiều của yard, là một đơn vị đo chiều dài của Anh. Có thể là từ quân đội, thể thao hay thậm chí là một loại áo của người đàn ông xứ Scotland. Nếu muốn dùng các thành ngữ biết rõ xuất xứ, thì hãy dùng thành ngữ the whole enchilada. Enchilada, E-N-C-H-I-L-A-D-A, là một món ăn của Mexico, gồm có rau hay thịt dồn trong một cái bánh giống như cái bánh tráng của ta, rồi dưới nước sốt lên. The whole enchilada có nghĩa là toàn bộ một thứ gì đó, nhất là cái gì đáng chú ý hay nổi bật.
For example, he has a job with money, respect, and personal satisfaction. The whole enchilada.
Chẳng hạn, anh ta có một công ăn việc làm kiếm ra tiền, được trọng vọng và toại nguyện, được tất cả mọi thứ. Từ shebang, S-H-E-B-A-N-G, cũng được dùng theo cách này. Thật ra, người ta dùng thành ngữ the whole shebang mà không biết shebang thực ra là cái gì. Các nhà nghiên cứu lịch sử từ ngữ cũng không đồng ý với nhau về nguồn gốc của từ shebang. Một trong những ghi nhận về việc sử dụng thành ngữ the whole shebang có nghĩa là làm mọi thứ là vào cuối những thập niên 1800.
If you like expressions that are fun to say, use the whole kit and caboodle.
Nếu bạn thích những thành ngữ nghe hơi tếu, thì hãy dùng the whole kit and caboodle. Kit, K-I-T, là bộ dụng cụ hay đồ nghề. Caboodle, C-A-B-O-O-D-L-E, là toàn bộ số lượng các thứ linh tinh. Giờ thì các bạn đã biết một số thành ngữ Anh Mỹ chỉ mọi thứ, từ đầu đến cuối, tất tần tật hay tuốt tuồn tuột mà trong tiếng Anh Mỹ có thể dùng là everything under the sun. cradle to grave, womb to tomb, soup to nuts, everything from A to Z, everything but the kitchen sink, the whole ball of wax, the whole 9 yards, the whole enchilada, the whole shebang.
Xin các bạn hãy góp ý với chúng tôi về toàn bộ chương trình từ đầu đến đuôi trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây kết thúc chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và hẹn quý vị đến chương trình kỳ tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói rằng loan báo gần đây của Nga và Syria ngừng ném bom phía đông Aleppo trong 8 tiếng là quá ít, quá muộn. Liên Hiệp Quốc đã nói rằng khoảng thời gian tạm dừng 8 tiếng là không đủ lâu để cho phép viện trợ nhân đạo hữu hiệu tới được thành phố bị bao vây này, với khoảng 275.000 thường dân bị nhắm mục tiêu trong những cuộc không kích với số lượng chưa từng thấy trong mấy tháng qua, khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ đã từ bỏ nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực khắp Syria và tạo lập cơ sở cho một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở đó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mới đây đã hội kiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và 7 ngoại trưởng nước ngoài trong khu vực tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, nơi mà họ đã thảo luận về khả năng thực thi đình chỉ chiến sự thực sự tại Aleppo.
We had a very frank discussion with the Russians and Iranians about exactly how we
Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất thẳng thắn với Nga và Iran về việc chính xác là chúng tôi có thể đạt được điều đó bằng cách nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết việc này vì không ai có quyền bỏ ngang và cho phép Aleppo tiếp tục bị ném bom mà không nỗ lực hết sức để chấm dứt chuyện này.
Ngoại trưởng Kerry nói điều đang xảy ra ở Aleppo là một bước lùi khủng khiếp về thời gian, trở lại sự mang rợ, sự sử dụng vũ lực mà là sự sỉ nhục đối với tất cả những giá trị mà Liên Hiệp Quốc và hầu hết các nước tin là kim chỉ nam cho những hành động của chúng ta. Ngoại trưởng Kerry chỉ ra rằng trái ngược với tuyên bố của Nga rằng họ đang chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố ở Syria, 80-85% những vụ ném bom của họ nhắm vào phe đối lập ôn hòa.
Và họ làm điều đó để hỗ trợ ông Assad dưới chiêu bài chống khủng bố. Nhưng họ sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh số lần mà họ thực sự tấn công Daesh hay ISIL.
Ngoại trưởng Kerry nói, Nga không lừa được ai với những gì họ đang làm. Nhưng vấn đề là liệu chúng ta có thể tìm được một con đường về phía trước hay không để có thể cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và thực sự ngồi lại đàm phán về giải pháp chính trị mà Nga nói là cách duy nhất để giải quyết cuộc chiến ở Syria. Nếu đó là cách duy nhất để giải quyết cuộc chiến này, vậy thì họ nên thể hiện bằng hành động của mình rằng điều này chính là điều mà họ đang chọn làm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.